Kính mời quý vị cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa. Chúa Nhật 24, mùa thường niên, năm C, do Ban truyền thông tỉnh dòng Ngôi lời Giuse Việt Nam thực hiện. Bài đọc 1. Bài trích sách xuất hành. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi. Dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập, chúng đã vội đi ra ngoài con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Môsê: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân người như người đã răn đe.
Bài đọc 2. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bất đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót vì tôi đã hành động một cách vô ý thức trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với Người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận, là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên chính là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi, là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người để được sống muôn đời. Kính dân vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dân Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng dạy. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
Bài suy niệm lời Chúa, Chủ nhật 24 mùa thường niên năm C, với chủ đề Không bao giờ quá muộn, của Linh Mục Do Kim Trịnh Sơn Thạch dòng ngôi lời. Có thể nói, ba dụ ngôn trong chương 15 là những câu chuyện hay nhất trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Ba dụ ngôn khác nhau nhưng lại có một bố cục rất chặt chẽ. Chặt chẽ bởi vì tất cả các dụ ngôn đều nói đến hình ảnh người tội lỗi trở về nhà cha. Sự trở về của người tội lỗi mang lại niềm vui cho mọi người trên trời dưới đất. Nhìn vào những con số, ta nhận thấy tuy có sự khác biệt về tổng số, nhưng đều chỉ mất có một. Chủ chiên có 100 con chiên nhưng mất một con. Người đàn bà có 10 đồng bạc nhưng mất một đồng. Người cha có 2 con thì một đứa đi hoang. Xét về mặt kinh tế, nếu chỉ mất một trong vô số sản phẩm thì nào có nghĩa lý gì? Tuy vậy, tâm tình của cha trên trời thì khác. Ngài sẽ rơi vào tâm trạng đau khổ, chờ mong mỗi khi lạc mất dù chỉ một. Ngài chờ mong bởi Ngài đã ban cho con người tự do, nên Ngài không thể rút lại quyền đó. Chính nỗi đau khổ lớn lao khi phải chờ đợi, thì sự vui mừng được gặp lại, được tìm thấy lại càng lớn lao, khi không chỉ một mình Thiên Chúa mà cả triều thần trên trời đều mừng vui. Nhìn vào câu chuyện thứ ba, chúng ta thấy được gì? Thường thì chúng ta chỉ để ý đến anh chàng con thứ hơn là anh chàng con cả, bởi anh ta quá nổi bật. Đó là sự nổi bật bất hiếu, dám đòi cha chia gia tài khi cha còn đang sống sờ sờ ra đó. Đó là sự nổi bật ăn chơi, anh ta sống phóng đãng. Đó là sự nổi bật của kiếp ăn mày ở đợ đến mức tột cùng, muốn ăn muồng heo cho đầy bụng mà chẳng ai cho. Đối với người Do Thái, con heo là con vật ô uế, nói chỉ đến thức ăn của nó thì còn ghê tởm hơn nữa. Thế mà anh ta chỉ ao ước ăn thức ăn của heo. Anh ta nghĩ rằng ở nhà cha bị tù túng nên mong muốn ra đi để tự do bay nhảy. Giờ anh ta được tự do thì chẳng có gì nhét vào bụng. Thật trớ trêu cho số phận của anh. Cái giá phải trả cho thái độ cá không ăn muối cá ương là kết quả anh bị vỡ mộng tan tành. Nhiều người trẻ hôm nay cũng có tư tưởng như người con thứ. Họ nghĩ rằng cha mẹ lạc hậu, chậm tiến, không hiểu hết sự đời, nên nhiều bạn trẻ cất bước ra đi khỏi nhà đến nơi đô thành náo nhiệt. Nhưng đến khi bệnh tật túng thiếu nơi thị thành, cần lắm một bát cháo của mẹ, hơi ấm bàn tay của cha, thì khi đó mới sực nhớ là ta còn có cha có mẹ đang mong chờ ngày đêm. Rất nhiều bạn trẻ đã tỉnh ngộ và cuối cùng quay về nơi chính họ ra đi. Người con thứ là vậy, còn người con cả thì sao? Nếu để ý kỹ
thì chúng ta thấy anh con trai cả cũng chẳng khá hơn người con thứ là bao. Mặc dù nhìn bề ngoài anh có vẻ hiền lành, chịu khó làm ăn vất vả, mang dáng dấp của một nông dân cần cù tiết kiệm, nhưng trong lòng anh chẳng phải là người con có hiếu. Bởi vì nếu có hiếu thì phải làm vui lòng cha, trong khi người cha đang vui và hạnh phúc thì anh đã tạt một gáo nước lạnh lên mặt cha bằng câu nói: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con bê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng." Anh đã không thừa nhận mình có một đứa em trai, mặc dù đó là em ruột. Anh đã không chấp nhận niềm vui của người cha, thành thử anh cũng chẳng hơn gì đứa em hư hỏng của mình. Thời đại ngày nay, nhiều đứa con còn thậm tệ hơn anh con cả. Nhìn bề ngoài có vẻ ngọt ngào với cha mẹ, nhưng đến khi dụ cha mẹ giao tài sản cơ ngơi thì chúng sẵn sàng đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, hoặc mang đến viện dưỡng lão để khỏi phải chăm sóc. Giữa hai người con hư hỏng là hình ảnh tuyệt vời của một người cha quá nhân từ, luôn yêu thương và tha thứ cho dù con cái phạm tội tày trời. Đối với người cha, không có gì là muộn màng cả. Đó chính là hình ảnh của Chúa Cha, Đấng đã dựng nên, nuôi dưỡng, yêu thương và sai Đấng cứu chuộc đến cứu chuộc toàn thể nhân loại, nhất là những người hư hỏng, xa lìa tình thương Thiên Chúa. Khi ai đó phạm tội thì tức khắc cha trên trời bị mất đi một người con, cho dù Ngài có hàng tỷ tỷ người con khác đang ở bên Ngài. Vì Ngài là cha nhân từ nên vội vã lao ngay vào cuộc tìm kiếm và đợi chờ. Hành trình tìm kiếm được Chúa Giêsu diễn tả bằng việc bỏ lại 99 con chiên trong đàn, thắp lên ngọn đèn trong đêm tối để tìm đồng bạc, và kiên nhẫn ngày qua ngày đợi chờ con trở về trong tâm thức mỏi mòn yêu thương. Có lẽ chỉ những người có kinh nghiệm về sự mất mát to lớn này mới có thể hiểu được một chút nỗi khắc khoải đợi chờ xâm họp của Thiên Chúa với người tội lỗi. Kinh nghiệm về sự mất mát đó có thể là người cha mất con, hoặc người con bỏ cha ra đi tìm về một nơi xa xăm, hoặc cũng có thể người con ở với cha nhưng hỗn láo với cha mỗi ngày mà cha vẫn im lặng, thì mới hiểu được tấm lòng Thiên Chúa yêu thương. Con chiên lạc cuối cùng cũng được chủ chăn vác trên vai mang về nhà săn sóc. Đồng bạc lẻ cuối cùng cũng được tìm thấy, và rồi nó được gói lại cẩn thận. Và hai người con trai của người cha nhân hậu cuối cùng cũng được cha đưa vào bàn tiệc ngồi chung bàn, ngồi kế bên cha. Điều đó muốn nói lên rằng không có gì là quá muộn đối với những ai phạm sai lầm. Mỗi người chúng ta nếu đã lỡ mà phạm tội, chúng ta hãy nhớ lại nỗi khổ đau của cha mình đang thao thức mỏi mòn đợi chờ ta, và sự vui mừng lớn lao vô cùng trên thiên quốc bừng sáng khi ta quay về. Hãy đứng lên trở về ngay, đừng chần chừ nữa. Amen. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe các bài đọc lời Chúa và bài suy niệm về lời của Ngài do Ban Truyền thông Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam thực hiện. Kính chúc quý vị luôn sống an vui và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
Hãy trở về, về với Chúa là Cha. Hãy trở về những ngày tháng đi xa. Hãy trở về tình người luôn thứ tha, vòng tay người thật chán chưa bao la. Bước nhanh chân trở về, về với Chúa tình thương, để những cánh đau thương chăn trở những đêm trường. Hãy quay gót trở về, đưa tiếng hát hoan ca trong tiếng đàn ngân xa, vọng tới Chúa là Cha. Bước trở về, về với Chúa tình thương, bước trở về để nhẹ hết tơ vương, bước trở về tình người luôn xót thương, tình yêu người là điệp khúc yêu thương. Bước nhanh chân trở về, về với Chúa tình thương, để những cánh đau thương chăn trở những đêm trường. Hãy quay gót trở về, giữa tiếng hát hoan ca trong tiếng đàn ngân xa, vọng tới Chúa là Cha.